chấp trưởng thần quyền, chương 439-2, muốn sống không được muốn chết không xong, hạ, gocchuyenaudio.com, thấy Diệp Hải Trung đẩy cửa bước vào, nữ nhân trung niên biết chuyện đứng dậy. Ô, Hải Trung đã về, nữ nhân trung niên cười nói, vậy được rồi, hai người từ từ trò chuyện đi, ta phải về nấu cơm cho bọn nhỏ. Thấy nữ nhân trung niên đứng dậy, trong lòng Diệp Hải Trung lo lắng, lép hép nói mấy câu giữ lại. Sao đi mau vậy, ngồi chơi chút nữa đã. Nhưng nữ nhân trung niên dứt khoát cười rời đi. Ngô Ngọc Phương đứng dậy tiễn bằng hữu ra cửa, sau đó đóng cửa phòng lại tựa vào kính thủy tinh thở hổn hển. Má ơi, sợ chết cha. Diệp Hải Trung nghe thê tử nói, lại nghĩ đến biểu hình cắn hạt dưa nhẹ nhàng của nàng, gã biết ngay trong bụng Ngô Ngọc Phương nghĩ gì. Diệp Hải Trung bật cười hỏi. Sĩ diện khổ thân, nhìn nói sao thì đây chỉ là sợ bóng sợ gió. Hai vợ chồng ở trong nhà an ủi nhau, bọn họ không biết có 7-8 cặp mắt nhìn hết từng hành động, bao gồm cảnh Ngô Ngọc Phương ồn ào trong ngực Diệp Hải Trung. Hơn 11 giờ khuya các ngôi nhà lục tục tắt đèn nghỉ ngơi, trong tòa nhà hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn giải trí Cửu Diệu Yên Đài thị tỉnh Sơn Đông vẫn sáng ngọn đèn. Có nhiều nam nhân mặc đồ tây đen đi ra đi vào, cảnh tượng bận rộn. Tầng 12 cao ốc văn phòng vốn thuộc về đồng sự trưởng kiêm tổng giám đốc Đồng Trường Xuân. Trung Tú Tuệ ngồi trên ghế không nói tiếng nào, không nhúc nhích một chút. Trung Tú Tuệ ngồi yên tại chỗ tựa hòn đá. Đồng Trường Xuân vốn nên cùng Trung Tú Tuệ ở trong văn phòng lúc này không thấy bóng dáng đâu, văn phòng làm việc chỉ có mình nàng. Thời gian trôi qua từng phút giây, 11 giờ rưỡi khuya cửa phòng đóng kín bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hai nam nhân vạm vỡ mặt mộc mặc đồ tây đen kéo Đồng Trường Xuân người mềm hũn như chó chết vào văn phòng của mình. Đồng Trường Xuân bị kéo hai mắt cá chân lê lết như túi rác bị ném lên cao hai thước rồi rơi tự do. Đồng Trường Xuân đập xuống nền gỗ thật phát ra tiếng hét suy yếu. Đồng Trường Xuân hầu như bị ép cạn tất cả sức lực, các ngón tay co lại thành nắm đấm chỉ là hy vọng xa vời. Các khớp xương toàn thân Đồng Trường Xuân như bị đập gãy rồi đối phương dùng bí thuật buộc gã sống trong đau đớn. Thánh, thánh nữ, tất cả làm Đồng Trường Xuân như ở trong địa ngục, muốn sống không được muốn chết không xong. Đồng Trường Xuân bị hai quái vật kéo đến trước mặt Trung Tú Tuệ, gã dùng hết sức lực cuối cùng, chật vật như chó mèo hoang ngắc ngứ kêu lên. Xin, xin người hãy, giết, giết ta đi, Trung Tú Tuệ luôn hóa đá đột nhiên có phản ứng. Giết ngươi, không thấy Trung Tú Tuệ có hành động gì, nàng đột nhiên biến mất trên ghế làm việc rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh Đồng Trường Xuân. Trung Tú Tuệ nhẹ giơ chùy thủ kỳ lạ, lắc lư. Hai nam nhân vạm vỡ khom lưng hành lễ với Trung Tú Tuệ, ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Trung Tú Tuệ đứng bên cạnh Đồng Trường Xuân, nàng cầm chùy thủ có thể dễ dàng lấy mạng gã, nhưng nàng không làm như vậy. Trung Tú Tuệ cười tủm tỉm chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Đồng Trường Xuân, chùy thủ lạnh lẽo rạch rách ống quần chân trái của gã. Trung Tú Tuệ mỉm cười nói, nếu ngươi có gan che giấu tình huống thật với ta chẳng lẽ không có can đảm sống sao? Đồng Trường Xuân có khổ không nói nên lời, co đau không dám la lên. Lời cầu xin vừa rồi đã ép khô chút sức lực cuối cùng của Đồng Trường Xuân. Lần đầu tiên Trung Tú Tuệ mỉm cười với gã làm đồng. gocchuyenaudio.com, Trường Xuân rợn tóc gáy, sống lưng lạnh lẽo. Trung Tú Tuệ từ từ rạch quần Đồng Trường Xuân, bắp đùi gã lộ ra trong không khí. Sống lưng chùy thủ xẹt qua đùi Đồng Trường Xuân, Trung Tú Tuệ nhẹ giọng nói. Có lẽ ngươi không biết những kẻ định lừa bịp ta, không nhìn ta, người phản bội ta bây giờ đã là khung xương trắng. Có biết tại sao không? Đồng Trường Xuân rất muốn gào thét gã không muốn biết chút nào, nhưng gã không có sức trả lời. Đồng Trường Xuân trừ rên rỉ ra không thể phát ra thanh âm nào khác. Trung Tú Tuệ không định nghe Đồng Trường Xuân đặt câu hỏi, nàng cười khẽ lẩm bẩm mấy âm phù chúc chắc. Chùy thủ trong tay Trung Tú Tuệ lóe ánh sáng xanh âm u, những ánh sáng xanh như vật sống chui vào đi Đồng Trường Xuân. Cảm giác lạnh lẽo, Đồng Trường Xuân phục hồi chút sức lực. Đồng Trường Xuân run rẩy van xin, thánh nữ, ta biết sai, van cầu người giết ta đi cầu, bây giờ đùi của ngươi nhạy cảm hơn bình thường gấp 20 lần. Trung Tú Tuệ phớt lờ Đồng Trường Xuân van xin, từ tốn nói. Đau đớn cũng mở rộng gấp 20 lần, ngươi biết không, những ẻ định lừa bịp ta, không nhìn ta, người phản bội ta cuối cùng sẽ biến thành xương trắng. A, tiếng gào rú thê lương bỗng vang lên trong gian phòng làm việc. Trung Tú Tuệ cầm chùy thủ cắt một miếng thịt mỏng trên đùi Đồng Trường Xuân, động tác nhẹ nhàng vén vải đen lên nhét miếng thịt trong suốt vào miệng. Trung Tú Tuệ nhai nuốt chậm rãi, sau đó bật cười. Ha 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 ha, hiện tại ngươi nên biết tại sao những người đó biến mất khung xương rồi đi. Đồng Trường Xuân gào rú, a, ma nữ, ngươi là ma nữ, a, Ha 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 ha. Tiếng cười kỳ dị chói tai mà âm u vang vọng trong văn phòng trang trí xa hoa, xen lẫn tiếng hét the thé. Chủy thủ của Trung Tú Tuệ tung bay trên dưới, nhét từng miếng thịt trên người Đồng Trường Xuân vào miệng nàng. Không biết Trung Tú Tuệ dùng bí pháp gì mà Đồng Trường Xuân bị cắt thịt chẳng những không đau ngất xỉu, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo, tiếng gào rú liên tiếp, thanh âm vang càng lúc càng lớn. Khiến người thấy kỳ lạ là mặt Đồng Trường Xuân đỏ rực, đùi bị cắt ra thì trắng bóc. Trung Tú Tuệ cắt bao nhiêu miếng thì không một giọt máu rơi xuống đất. Rất nhanh một chân của Đồng Trường Xuân bị Trung Tú Tuệ cắt còn khung xương, trắng tinh khiết không có chút màu đỏ nào. Như thể máu toàn thân Đồng Trường Xuân đều dâng lên nửa người trên không chảy xuống dưới. Trung Tú Tuệ nhìn chân Đồng Trường Xuân đã mất da thịt lộ biểu tình say mê. Lại một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trung Tú Tuệ vuốt ve xương trắng, phớt lờ Đồng Trường Xuân thê thảm gào rú. Trung Tú Tuệ lẩm bẩm. Đáng tiếc, ta đã ăn no, thánh, thánh nữ, nghe Trung Tú Tuệ lẩm bẩm, chút lý trí còn sót lại thúc giục Đồng Trường Xuân mở miệng van xin. Đồng Trường Xuân mới la hai chữ thánh nữ thì Trung Tú Tuệ bỗng đứng dậy, ánh mắt kỳ lạ nhìn khuôn mặt gã đỏ rực. Ánh mắt của Trung Tú Tuệ làm Đồng Trường Xuân như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Không đợi Đồng Trường Xuân mở miệng nói thêm câu nào, Trung Tú Tuệ nhẹ phất tay phải hơ chùy thủ kỳ lạ. Không cần Trung Tú Tuệ mở miệng hay làm động tác gì, khi nàng ngừng hơ chùy thủ, cửa phòng đóng kín bị đẩy ra. Tám nam nhân vạm vỡ cao trên một thước chín ùa vào văn phòng. Cách chương.